Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con kính bạch thượng tọa Thích Chư Huyện Chứng Minh Phái Đoàn, con kính bạch sư ông Thích Đạo Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên trưởng đoàn, và kính thưa sư ông Hạnh, sư ông Tâm, thưa sư cô Anh Nghiêm, và kính thưa toàn thể Phật tử thân thương có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay. Chúng ta đã đến với vườn Lộc Biển, và chúng ta đang ngồi đối diện trước bảo tháp Đa Mét. Và chính tại nơi này, Phật chúng ta đã chuyển bánh xe Pháp sau khi thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đức Phật chúng ta đã ngồi lại dưới đó 7 tuần lễ để thiền định. Tuần đầu tiên Đức Phật chúng ta ngồi dưới cái Bồ Đề để hưởng cái pháp lạc, cái dòng chảy an lạc mà do sự chứng đạo đem lại. Tuần thứ hai Đức Phật chúng ta ngồi ở bảo tháp cách cái cây Bồ Đề khoảng chừng 50 mét, và hướng tay hướng tay trái nhìn ra cổng. Đức Phật chúng ta đã nhìn về cây Bồ Đề không chớp mắt trong 7 ngày để tri ân cây Bồ Đề che nắng mưa cho Ngài trong suốt 7 ngày qua. Và tuần thứ ba, 4, 5, 6, 7 Trong tuần lễ thứ bảy đó, khi Phật ngồi thiền tại một dưới một cội cây, các vị thương gia người Miến Điện đến cúng dường bánh mật ong cho Ngài, và Đức Phật đã chấp nhận phẩm vật cúng dường đó. Sau đó Đức Phật mới cho một chút tóc hai người thương gia người Miến Điện, và hai vị thương gia đó đã đem một chút tóc đó về với thủ đô Danh Duân của Miến Điện để xây bảo tháp Tỳ Xá Lợi. Và sau tuần lễ thứ bảy, Đức Phật chúng ta quyết định lên đường chuyển bánh xe pháp. Do sự thỉnh cầu của chư thiên đến ba lần, và Đức Phật cũng quán thấy cái nhân duyên đã đến hội đủ, Đức Phật chúng ta đã quyết định lên đường chuyển bánh xe pháp từ Bồ Đề Đạo Tràng đi về Varanasi. Tại đây đoạn đường dài khoảng 260 cây số, và Đức Phật chúng ta đã đi bộ từ đó về đây chuyển bánh xe pháp. Đầu tiên Đức Phật đến tháp Hạnh Ngộ cách đây khoảng chừng 500 mét, 4 cây số, gặp lại 5 người bạn cũ cái Đường Như, hỏi thăm các bạn tu học thế nào, sợ chứng, sợ đắc đã tới đâu, và cái phiền não đã đoạn được chưa, cái phiền não, những lậu hoặc đã đoạn hết chưa, đã hỏi thăm, thì Phật biết là 5 anh em Đường Như chưa chứng đạo. Vì vậy Phật đã được tam minh lục thông. Và sau đó Đức Phật mới đưa 5 người bạn cũ Đường Như về tại đây. Đây là vườn Nai năm xưa. Tiếng Tàu gọi là vườn Lộc Uyển. Lộc là Nai, Uyển là vườn. Vườn Lộc Uyển là vườn Nai. Và tiếng Anh gọi là Deer Park, nên là vườn Nai, phải không ạ? Park là công viên và Deer là Nai, Deer Park. Và tại đây, tại bảo tháp này, Đức Phật chúng ta đã đổ cho 5 người bạn của Đường Như đã tiếp bài kinh đầu tiên. Đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Trong đó bao gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là tránh xa hai cực đoan. Đó là gì? Tránh xa ép sát khổ hạnh và đắm say dục lạc. Bởi vì hai cái nội dung, hai cái trạng thái này đưa con người ta đến cái chỗ khổ đau, không giải thoát. Thứ nhất là tránh ép sát khổ hạnh, bởi vì chính Đức Phật chúng ta đã 6 năm khổ hạnh nơi khổ hạnh lâm, và Ngài thấy đó là con đường lầm lẫn, con đường sai lạc, không đem đến an vui giải thoát, không giải thoát được. Và Đức Phật chúng ta đã dạy là không được đắm say dục lạc, là đắm say vào các dục, vì những cái đó nó là sự nguy hiểm và đưa người ta đến sự khổ đau và luân hồi triền miên. Và sau đó Đức Phật chúng ta gì mới dạng cho những năm nghèo gần như con đường trung đạo. Đó là Phật dạy nội dung thứ hai trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, đó là tứ thánh đế hay là tứ diệu đế hay là bốn chân lý cao cả cho nên bạn Đường Như. Bốn chân lý đó là gì? Đó là chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của khổ, chân lý về sự diệt khổ, và chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ. Và bốn chân lý này sau khi nghe xong đó thì kêu Đường Như đã chứng được đạo quả. Xong bài kinh đầu tiên đó thì Ngài Đường Như đã chứng được pháp nhãn tình, chứng được thành A La Hán. Thì hôm nay xin phép đạo tràng, xin phép quý sư ông còn nói sơ về cái nội dung tứ thánh đế cho quý Phật tử nghe bài kinh này. Phật đã chứng đạo dưới cội Bồ Đề, sau 49 ngày ngồi quán bằng pháp môn tứ niệm xứ, Phật đã nhận thấy cái nguyên nhân chính đưa đến khổ đau luân hồi đó là gì? Do cái bản ngã của mỗi người, do cái tôi rất là lớn của mỗi người mà đưa đến nguyên nhân khổ đau. Sau đó Đức Phật chúng ta mới quán về tứ thánh đế, quán về duyên khởi, Phật chúng ta mới quay về vô ngã, và Đức Phật đã chứng đạo. Và Phật dạy gì? Tất cả mọi người thế gian này, con người sinh ra đó đã là khổ. Khổ gì? Khổ về sanh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết. Khổ về gì? Thương nhau xa lìa phải khổ, ghét gặp hoại cũng khổ, cầu mong ước vọng không được cũng khổ. Và khổ gì? Khổ về ngũ uẩn, khổ về cái thân năm ấm năm uẩn này, khổ về sắc, về thọ, tưởng hành và thức. Tóm lại là con người chúng ta luôn có 8 cái khổ đó, ta gọi là bát khổ. Tại sao Phật dạy sanh là khổ? Bởi vì sanh ra là sao phải khổ ạ? Đứa bé sanh ra Tại vì phải chịu khổ về cái khí hậu thời tiết, khổ về cái nghiệp. Cái nghiệp đeo bám mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên sanh ra là khổ. Cho nên người Ấn Độ này á, sanh ra người ta rất là lo, rất là buồn. Mà khi chết đi người ta lại vui. Chết có nghĩa là được giải thoát, được về với thần linh của họ, họ vui. Còn đứa bé phát sinh ra đó, họ không mừng sinh nhật như Việt Nam mình đâu, họ khổ. Bởi vì đứa bé sinh ra là chịu nhiều cái nỗi khổ do cái nghiệp đem lại, do cái nghiệp, cái nỗi khổ của trần thế này đem lại. Thời tiết khổ do nghiệp, cái môi trường đem lại cái gì, do gì sanh là sao khổ. Sanh là phải có bệnh, rồi có già, có bệnh và có chết. Khổ do cái đó mới khổ. Không sanh thì không già, không bệnh, không chết. Mà có sanh thì gì? Có già, có bệnh, có chết. Cái trên đời này mà không già, bệnh, chết đâu. Ngày nào đó chúng ta khi lớn tuổi cũng bị, cũng già, không ạ? Mắt yếu, da nhăn, không ạ? Lưng thì mỏi, gối chúng ta bị mỏi. Thì lúc đó ta rất là khổ đau. Và chúng ta sẽ bị bệnh. Ít nhiều có người là cả cái bệnh. Và người nào nhẹ nghiệp thì bệnh ít, nặng nghiệp thì bệnh nhiều. Và rồi chúng ta phải chết. Chết đi ở đâu đó? Già đã khổ gì? Khổ chúng ta không có đi đứng thoải mái như lúc còn trẻ thanh niên. Đúng không ạ? Mắt thì mờ, cái tai nghe thì kém, vân vân. Rất nhiều những bệnh già mà chúng ta khổ đâu. Mà gì nữa, bệnh, rất nhiều bệnh chúng ta khổ. Đau răng đã khổ rồi, những bệnh khác, như là những bệnh nan y, ung thư chẳng hạn, rất là đau khổ. Có những cái bệnh mà chúng ta luôn là đau khổ, đau khổ cả cuộc đời. Và vì chết, người mà có tu thì sẽ đi nhẹ nhàng, người không tu chết rất khổ. Có những người nằm giường bệnh suốt cả mấy năm liền, quằn quại như thế và rất đau đớn, đau đớn, đau thân và đau cả tâm. Cái thân đau đớn, đau từng lần da thớ thịt, khổ vô cùng. Cái người mà không tu đau đớn lắm trước khi ra đi. Và những gì làm cuộc đời này hiện ra trước mặt như một đoạn phim quay lại hết cả cuộc đời của mình. Tất cả những điều thiện, điều ác, tốt hay xấu hiện ra trước mặt. Chúng ta không tu là chúng ta sẽ khổ vô cùng. Và chúng ta sẽ đi về những cõi dữ. Cái tâm mà đau, cái thân đau mà cái tâm không an lạc như thế thì ra đi sẽ bị đọa. Khi nào cái thân mới khỏe, tâm an lạc thì để mới về được cõi lành. Nếu cái tâm đầy ắp tiếng niệm Phật, lời tụng kinh thì vị mới về cực lạc được. Còn cái tâm mà đầy ắp những cái thị phi, đầy ắp những phiền não, khổ đau, những cái ganh tị, hơn thua thì cái tâm đó là về địa ngục. Cái tâm an lạc thì mới về cõi lành, về được bậc thánh và về được cực lạc. Cho nên sanh là khổ, già khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Khổ gì nữa ạ? Người thương yêu xa lìa khổ. Người thương của mình, người thân của mình, ví dụ như là ông bà, cha mẹ, hay là người thân, hay là chồng của quý vị, chồng con vị, là vợ quý vị, con cái quý vị. Chúng ta xa lìa người thân nhất của chúng ta khổ. Đó là chân lý không sai. Đời nào cũng thế. Và gì nữa, khổ vì gì? Có những người xa lìa người thân đó, chúng ta không muốn sống. Có người muốn chết theo người thân, để gần với người thân. Xa lìa là khổ. Và khổ nữa thì người ghét, ghét mà gặp hoài chúng ta khổ lắm gì. Người là ghét hoài mới gặp hoài, ra vô nhìn mặt hoài. Nhất là gì? Người ghét mà cùng làm trong một cái công sở, người mình ghét nhất mà sống chung trong một gia đình, trong một cái nơi, khu tập thể, gặp hoài rất là khó chịu. Trạng thái tâm khó chịu khi gặp người mình không ưa, mình ghét. Gặp mặt rất ghét lắm á. Không ưa mà gặp hoài bực lắm không? Đánh một cái cho đã hạ cơn giận. Thôi nói thế thôi, vì gì do khổ vậy? Cho chúng ta chấp, chúng ta không buông, chúng ta khổ. Và khổ gì nữa? Khổ do vì chúng ta cầu mong ước vọng không được, chúng ta khổ. Chúng ta cầu mong muốn con cái mình thông minh, học giỏi, hiếu thảo với bố mẹ. Con nó được như thế, con nó hư thì mình khổ. Hay là mình muốn cái nhà của mình đó, gia đình mình hạnh phúc, giàu có, mà không được như thế, mình khổ. Muốn có người chồng tử tế, nó mà làm ăn giỏi giang và yêu thương vợ con, rồi gặp người không được tử tế thì sao? Mình khổ. Cầu mong đủ thứ, cầu mong được thăng quan tiến chức, không được cũng khổ. Muốn nhà mình mặt tiền đường mà không có, trong hẻm cũng khổ. Muốn cái nhà mình 5-6 tầng không được cũng khổ, vân vân. Bất cứ cái gì mà cầu mong không được là mình khổ. Nghịch ý cái là khổ rồi. Nhưng mà nói con cái nó không nghe cũng khổ. Nói không nghe mà còn cãi lại bố mẹ cũng khổ nữa. Cho nên đó là trạng thái tâm. Cầu cũng được là khổ. Phật đã dạy trong cái chân lý đầu tiên của Thanh Thế. Không à, rồi khổ gì nữa. Quyền năm ấm, năm ổn này. Chúng ta có cái thân này, nó khổ về thân. Là sao à? Có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì khổ năm ấm này, cái sắc là gì? Là thân vật chất này, thân vật lý này nè. Cái thân này nó sẽ hoại diệt, không bao giờ tồn tại vĩnh viễn. Một ngày nào đó, cái thân này gì? Khi ta chết đi, thân này sẽ để vào cát bụi. Vật chất thì không mất đi, nhưng mà nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Cái vật chất mà, cái thân này là gồm gì à? Đất, nước, gió, lửa, tứ đại mà hình thành. Đúng không ạ? Chứ cái thân này một ngày đó sẽ hoại diệt. Là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nó thuộc về tinh thần, về tâm linh. Thọ là gì? Những cảm giác, cảm xúc vui, buồn, thương ghét, hơn thua, đố kỵ, giận hờn. Đó là thuộc về cảm thọ, cảm xúc của mỗi con người. Chúng ta gặp người hợp nhãn, chúng ta thương, quý. Cái người không hợp nhãn, khác luồng tư tưởng, chúng ta ghét, không thích, không ưa. Đúng không ạ? Người hơn chúng ta, chúng ta ganh tị. Tâm lý của người bình thường là như thế. Đúng không ạ? Ganh tị, hơn thua, giận hờn. Người nào có lỗi chúng ta, chúng ta giận hờn, vân vân. Đó là những cái cảm thọ, cảm xúc trong tâm mỗi con người. Rồi chúng ta gì nữa? Tưởng. Ta em có một cái tưởng, đúng không ạ? Cái sự phân biệt, những đối tượng. Cái tưởng, nó đưa chúng ta những cái sự khổ, đúng không ạ? Hành là những cái nghiệp chúng ta tạo. Hành ở đây là cái nghiệp, là karma. Những cái hành động chúng ta tạo trong nghiệp trên đời này đó, hành động có tác ý thì tạo nghiệp, gọi là hành. Những việc làm ta mà có tác ý là ra nghiệp, mà những cái ta vô tình đó, không tạo thành nghiệp, nhưng mà cái tác ý nó tạo ra nghiệp là hành, không là các ma. Hành đó nó đưa chúng ta ra nghiệp. Nếu mà cái nghiệp đó tốt thì chúng ta được về cõi lành và được giải thoát, mà nếu nghiệp xấu thì đưa chúng ta về sự luân hồi trong sáu nẻo. Nếu mà nghiệp xấu nữa đó, chúng ta về địa ngục. Không ạ? Cái nghiệp cứ làm phước về cõi trời, làm phước vừa vừa giữ năm giới làm người, là tu thập thiện mà làm phước nhiều về cõi trời, cũng làm phước mà nó cái tâm sân về Atula, cái tâm mà bốn xỉn cao kiệt là ngạ quỷ, đúng không ạ? Cái tâm mà đần độn thì về súc sinh, cái tâm mà ác phạm những tội ngũ nghịch vân vân về địa ngục. Tóm lại tùy vào cái trạng thái tâm và về sáu nẻo luân hồi, đúng không ạ? Và thức là gì? Tức ở đây là gì? Tức ở đây là cái sự rõ biết về sáu giác quan với sáu đối tượng. Ta hay nói là duy thức học, mà nó là sự nhận rõ, sự rõ biết. Rõ biết gì? Khi mắt nhìn sắc, rõ biết sắc đẹp hay xấu, sắc màu xanh, màu vàng, đỏ, trắng, tím, vân vân. Rõ biết cái cây trước mặt chúng ta là màu xanh. Rõ biết như thế gọi là thức. Tai nghe âm thanh ngọt ngào, rõ biết nó ngọt ngào. Âm thanh to, biết nó to, nhỏ biết nó nhỏ. Bản nhạc hay, chúng ta biết bản nhạc hay. Đó là rõ biết cái sự nghe. Rõ biết sự nhận thấy, nhìn thấy. Rõ biết về sự nhìn, rõ biết sự nghe. Rõ biết về sự ngửi mùi hương. Ta ngửi biết hương đó là thơm hay là không thơm. Chúng ta rõ biết đó là thức. Cái miệng, đúng không ạ? Chúng ta ăn thức ăn, rõ biết nó là ngon hay dở, là cay, là chua, là nồng, ngọt hay béo. Thì đó là thức. Hay là cái thân này xúc chạm những cái vật. Chúng xúc chạm gì? Cái gối nằm im, chúng ta biết rõ biết nó là im. Cái thông ta đập trúng cây gai đau, rõ biết nó đau. Thì đó là thức. Hay là ý chúng ta, tâm chúng ta. Khi nhận rõ được cái đối tượng nào đó đến chúng ta, hợp nhãn, ta biết à đây là người quen cũ của mình. Mà người đó không hợp với mình, biết nó không hợp. Thì đó là sự phân biệt, cái sự rõ biết, về sáu giác quan với sáu đối tượng, hay là sáu căn với sáu trần, sự rõ biết đó gọi là thức trong cái ngũ uẩn. Do cái sự rõ biết này mà chúng ta gì? Chúng ta khổ vì cái sự chìm đắm. Ví dụ chúng ta thấy sáu căn mà thấy sáu trần á, chúng ta chìm đắm. Ví dụ chúng ta nghe bản nhạc hay quá, chúng ta bị lôi cuốn theo. Mắt nhìn thấy sắc đẹp, chúng ta bị đắm chìm sắc đẹp đó, Cho nên là gì? Chúng ta do cái thức mà chúng ta khổ. Cái người tu á, khi nào chuyển thức thành trí thì chúng ta mới gì? Mới được giải thoát khỏi luân hồi. Còn còn sống với thức, còn sống với năm cái ấm này là ta khổ. Cho Phật dạy gì? Khổ về năm ấm là như vậy. À, đó là nói về chân lý đầu tiên và chân lý về khổ. Chân lý thứ hai, đó là nguyên nhân của khổ. Phật dạy là sao ạ? Tại sao ta phải khổ như thế? Bởi vì nhân nguyên nhân của nó. Đó là gì? Nguyên nhân á, thật ra chúng ta có thập cái kiết sử mới đến cái khổ đó. Đó là gì? Tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến kiến thủ nhân thủ, không ạ? Vân vân. Và tóm lại, chúng ta khổ gì? Do vô minh. Do vô minh. Do vô minh, không thấy biết đâu là chân lý, không biết đâu là chính đạo tà, ta khổ. Và tóm lại gì? Do vô minh mới gì? Có hành, mới có thức, có danh sắc, có lục nhập. Đúng không ạ? Lục nhập gì? Có xúc thọ, ái thủ hữu, có sanh lão, tử, sầu bi khổ não. Do vô minh mới có hết mọi nhân duyên. Và tóm lại, Đức Phật nhấn mạnh nhất là chỉ phần ái trong mười hai nhân duyên đó. Bởi vì ái bất trọng, bất sanh ta bà. Ái này đó, do cái ái mà nó dẫn đến cái khổ. Là ái là gì? Ái chúng ta nặng lắm. Con người chúng ta đó là cái dục rất là nặng. Cõi này là cõi dục, rất là nặng. Cái ái này đó, chúng ta quá nặng ái đi, quá sống ham mê trong dục vọng, chúng ta mới đọa vào, chúng ta mới là say gần trong sáu nẻo luân hồi. Chúng ta không còn ái nữa là chúng ta sẽ giải thoát được. Chúng ta ái chúng ta nặng lắm đó. Trên chư thiên nhìn xuống chúng ta, còn chúng ta là cái dục rất là nặng, dục nặng. Ái đại Phật nhấn mạnh là ái, là ái dục rất là nặng. Chúng ta yêu thương dục ái chỗ này, không à? Chúng ta có dục ái, không à? Hữu ái và vô hữu ái. Chúng ta chấp chặt yêu thương và chấp chặt cái ái dục đó, cho nên ta khổ và luân hồi truyền miên trong cái cuộc đời ấy trường này. Mà do vô minh thì mới có ái, đúng không? À, tóm lại là gì? Khi lúc nào chúng ta không còn ái dục nữa, chúng ta giải dứt sạch thì chúng ta được giải thoát. Ái diệt thì tất cả 12 nhân duyên đều diệt, mà chỉ phần đều diệt là chúng ta được niết bàn. Phật đã từng dạy. Quý vị chừng nào không còn ái nữa, dòng nước ái rất là mạnh. Không còn những cái yêu thương dục ái, ái dục như thế gian thường tình nữa, thì cho đến khi ấy chúng ta mới nói được giải thoát. Còn cái nào chúng ta chưa dòng nước ái còn tuôn chảy triền miên thì chưa được giải thoát được. Đó là nguyên nhân chính của khổ. Đó là chân lý thứ hai, là nguyên nhân của khổ. Chân lý thứ ba, đó là sự diệt khổ. Chân lý thứ ba là gì? Là khi ái đại diệt, khi tham sân si không còn nữa, thì đó, chân lý thứ ba gọi là gì? Trạng thái của niết bàn. Và chính Đức Phật chúng ta đã ngồi thiền với cội Bồ Đề 49 ngày, Phật chúng ta đã gì? Đã đoạn trừ tham sân si, không còn ái nữa. Phật thấy trong tâm mỗi con người đều có dòng máu nóng, máu đang chảy, và Phật nhận thấy rằng trong dòng máu nóng đó, các cái vũ trụ trong đó, và Phật thấy rằng trên mỗi con đường đi từng viên sỏi nhỏ, các vũ trụ trong đó, và vũ trụ có mặt trong đó, và trong hàng viên sỏi nhỏ của các cái vũ trụ trong đó, và trong dòng máu nóng mỗi con người, trong mỗi phút mỗi sát na thì hàng ngàn tế bào sinh diệt. Tế bào này sanh ra thì hậu cầu khác bị sức bị diệt đi. Và Phật nhận thấy rằng trong tâm mỗi người có các vũ trụ trong này. Trong vũ trụ có tâm của mình trong đó. Cho nên Phật quán như thế, Phật nhận thấy rằng tất cả do cái ngã mình mà đẻ ra tất cả. Khi nào cái ngã không còn nữa, cái tôi của mình diệt đi, thì cái đó thì Niết Bàn hiện hiện. Và khi Đức Phật quán như thế, Phật không còn cái ngã, không còn cái tôi, không còn ái nữa. Và gì? Phật không còn cái ngã, một cái điểm ái, một cái điểm ngã nào trong này. Và Phật đã gì? Đã đắc được tam minh lục thông và không còn tham sân si. Tham đã diệt, si sân diệt, si đã diệt. Và Phật đã đạt được Niết Bàn. Phải không ạ? Phật đã đạt Niết Bàn. Để có Niết Bàn gì? Còn cái thân này mà đạt được Niết Bàn gọi là gì? Hữu di Niết Bàn. Khi Phật xả bỏ hiện thân này, niết bàn tại Kusinaga với cái ta la sông thọ, thì đó gọi là vô di niết bàn. Còn cái vật còn cái thân này gọi là hữu di niết bàn, vân vân. Và niết bàn là chân lý thứ ba, là sự diệt khổ, là không còn tham, không còn sân si mạn nghi ác kiến thân kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân. Thì tất cả thập cái sự đó diệt đi thì đó là sự diệt khổ và đạt được thánh quả A-la-hán. Chúng ta đã đạt quả vị Phật là sau khi ngài đã diệt được thập cái sự và diệt được tham sân si và ái không còn nữa, Phật đã niết bàn tại Bồ Đề Đậu Tràng, đạt được đạo quả gọi là gì? Hữu di niết bàn, cây Bồ Đề. Đó là chân lý thứ ba, sự diệt khổ. Và chân lý thứ tư, đó là cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Làm sao có được cái con đường này? Làm sao để được sự diệt khổ? Là phải tu con đường này đây. Đó là gì? Con đường Bát Chánh Đạo hay là Thánh Đạo Tám Ngập. Con đường nói rộng ra đó là 37 thống trợ đạo, nhưng mà nói tóm lại nằm trong Bát Chánh Đạo. Không ạ? Chúng ta gì? Có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh là 8 cái chánh đó. Không ạ? Trong 8 cái chánh này gồm luôn 3 vô lậu học và giới định và tuệ. Không ạ? Chúng ta có gì? Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về tuệ. Thì chúng ta tu được con đường này, con đường thánh đạo tám ngành, là con đường bát chánh đạo đó, là chúng ta tu được có giới, định và tuệ đầy đủ 3 môn vô lậu học. Chánh kiến là sao ạ? Chánh kiến là chúng ta nhận thấy biết tất cả mọi vật trên đời này như nó là, như đúng với 4 chân lý. Nhận thấy vật sự vật hiện tượng trên đời này như lời Phật dạy, như là tứ thánh thế. Đó là chân lý về khổ, chân lý về sự diệt khổ, chân lý về nhân của khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý gì? Về con đường để đến sự diệt khổ. 4 chân lý cao cả. Nhìn thấy một sự vật như 4 chân lý, đó là chánh kiến. Và gì? Chánh tư duy là gì? Chúng ta suy tư về 4 chân lý này để tu tập cho đúng. Đó là chánh tư duy. Về chánh ngữ là sao ạ? Chúng ta giữ cái giới không nói dối. Có 4 đúng không ạ? Không nói dối, không nói láo. Và không được thấy, không được nói không có mà có, không nói láo. Không được nói thêu dệt. Đúng không ạ? Không nói hai chiều. Và gì nữa? Và không mắng nhiếc, chửi rủa người. Thì đó là giữ giới nói dối đó, là chánh ngữ. Đúng không ạ? Và gì nữa? Thế sao là gì? Chánh nghiệp. Là chúng ta sao ạ? Chánh nghiệp là sao ạ? Chúng ta gì? Không sát đạo dâm. Đúng không ạ? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đúng không ạ? Thân. Đúng không ạ? Về khẩu thì không có nói dối. Khẩu có 4 không? Không nói dối, không nói láo, không thương dệt, không có nói đôi chiều và không có bán giết chửi đổi người. Đó là chúng ta thân có 3, khẩu có 4. Về ý, tâm có 3. Ý là không tham, sân và si. Đó là chánh nghiệp. Và chánh mạng thế nào ạ? Chánh mạng là chúng ta nuôi sống bản thân này bằng cái nghề chân chính. Chúng ta không được làm người đồ tuệ để mà sinh sống. Không được giết hại chúng sinh. Không được buôn bán vũ khí. Không được buôn bán heroin, buôn bán ma túy đó. Không được buôn bán người. Vân vân. Không được nấu rượu và bán rượu. Đó là chánh mạng. Bởi vì sao những cái nghề, những nuôi sống thân bản nghề đó, đó là vì không được chánh mạng. Lỗi. Có những người sống bằng người đồ tể này, buôn bán vũ khí này, buôn bán ma túy này, rộng ra là buôn lậu vân vân. Những cái điều đó là hại người, hại người ta nhiều lắm. Và những cái đó là vì cái tội rất là lớn. Và chánh mạng là sao ạ? Nuôi thân này bằng nghề chân chánh, đi làm nhà nước, lương hàng tháng mình sống bằng đồng lương, trồng trọt mình sống, đúng không ạ? Là những người lương thiện mà sống thì được. Không được buôn bán người, đúng không ạ? Không được buôn hương bán phấn vân vân. Những cái đó là gì? Không được chánh mạng, đúng không? Cái đó là về giới. Không được gì? là chúng ta có chánh chánh ngữ ra rồi phải không ạ? Chánh nghiệp rồi phải không ạ? Chánh mạng rồi. Giờ là chánh tinh tấn. Tôi nói như thế nào ạ? Thân chúng ta gọi mức độ cải là siêng năng tu tập đúng thời khóa. Dù những ngày nào thì chúng ta lên, ví dụ lên chùa Khai Nguyên thì kinh Địa Tạng với sông trụ trì ở đây là quý vị trì kinh Địa Tạng, trì chú đại bi, niệm Phật, tinh tấn ngày đêm tu học liên tục, không dừng nghỉ, không đau giờ dừng nghỉ. Khi bệnh cũng tu, bệnh nặng thì cũng tu, bệnh nhẹ cũng tu, không dừng nghỉ, không ra tiếng thì cũng niệm thầm. Chánh tinh tấn, một văn trọng tinh tấn là gì? Là phải dùng công. Sâu hơn chút á, phải dùng công đúng với lời Phật dạy. Làm sao mỗi ngày á mình tập buông xả đi, buông xả những cái đáng không đáng chấp. Đừng để con cái nói một câu mình giận con cái, mình chấp giận đến mấy tháng còn giận. Đừng để những người bạn mình nói một câu mình giận mình mấy năm còn giận. Thậm chí có những người giận cả cuộc đời này vẫn còn giận, đến khi mà người đó chết đi đó cũng không thèm đến thắp nén hương cho bạn, cho người thân. Có người giận lắm, suốt cuộc đời mà không buông, chấp chặt không buông, đó là không được. Đó nó thuộc về chánh tinh tấn. Luôn nhớ nghĩ đến lời Phật dạy mà phải buông những điều không đáng có, buông những cái tạp niệm, giữ trong tâm cho thật thanh tịnh, thì đó là chánh tinh tấn. Mức độ càng chúng ta siêng năng tu tập hàng ngày đúng thời khóa. Mức độ sâu hơn là chúng ta phải quán kỹ và phải buông đi những điều không đáng có. Buông, bỏ, bỏ, buông, xả, thì chúng ta mới được chánh tinh tấn. Và chánh niệm là gì? Chánh niệm là luôn nhớ nghĩ những lời Phật dạy, nhớ nghĩ câu Phật hiệu, nhớ nghĩ là Phật dạy, nhớ nghĩ bắt chánh đạo Phật đã dạy chúng ta đang nói đây. Chúng ta sống cho đúng cái con đường mà đầy hoa nở Đức Phật đã đi qua, Bồ Tát đã đi qua. Và chúng ta luôn nhớ nghĩ đó để mà gì? Tu hành đúng theo lời Phật dạy. Thì có thể chúng ta mới gì? Từng bước đi chúng ta trên mỗi viên sỏi nhỏ đầy hoa nở với bàn chân. Và con đường đó là con đường để đến gì? Đến chân thiện mỹ. Và cái cuối cùng của bát chánh đạo đó là chánh định. Khi chúng ta có chánh tinh tấn, chánh niệm rồi thì chúng ta có cái định tâm. Luôn cái định tâm, không có vọng tưởng. Quý vị hay vọng tưởng. Khi chúng ta có nhiều người, khi chúng ta ngồi đây mà cái tâm ta phóng đi thật xa, tâm ta để ở quê nhà Hà Nội, nhớ nhà. Tâm ta ở để khắp nơi thế giới này, ở Paris, London, khắp nơi thế giới này, cái tâm á hay đâu vừa khắp nơi, đâu đó thế giới này, đó là vọng tưởng. Khi chúng ta chánh định là cái gì? Mang cái tâm đó về lại, trụ lại chỗ này. Bây giờ, hiện tại bây giờ và ở đây, tâm ta trú tại đây, không đông đuổi nữa, đó là chánh định. Và đó là con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã tu, đã thành. Và Đức Phật đã dạy cho 5.000 bạn cái đường như. Và chính cái đường như nghe bài pháp này đã chứng quả A-la-hán, được pháp nhãn tình tại đây chứng đạo. Và chúng ta muốn thành Phật, thành Bồ Tát thì buộc chúng ta cũng đi qua con đường này, không gì khác. Và đó là con đường Phật đã đi qua, Bồ Tát đã đi qua, mà con đường gì? Đầy hoa nở với bàn chân. Nếu chúng ta đi là chúng ta sẽ được thành Phật cũng như Phật như Bồ Tát, mà mỗi bước chúng ta đi có hoa nở với bàn chân mình, không à? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. Đó là tám chánh đạo, tám chánh đạo. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải tu đúng lời Phật dạy. Người nào tu không đúng bát chánh đạo đó không phải là Phật giáo. Mà tu đúng theo Phật, đúng theo Phật giáo phải là gì? Ai cũng qua con đường này, đó cũng được bát chánh đạo hay cách khác gì? Cũng được của giới, định và tuệ. Người hành giả nào tu không đúng, không có giới, không có định, không tuệ, không có bát chánh đạo, đó là không phải Phật giáo. Mà Phật giáo, tu đúng theo Phật giáo là tu đúng gì? Là có giới, định và tuệ. Hay nó khác đi, đó là gì? Có chánh ngữ, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Là con đường Phật dạy. Và đó cũng là cái nội dung chính bài kinh Phật đã dạy cho năm tôn giả Cư Đồng Như, năm anh em Cư Đồng Như tại vườn Nai tại bảo tháp nơi chúng ta đang ngồi. Và sau thời pháp đó, kiểu như là chứng được đạo quả A-la-hán. Trời người vỗ tay hoan nghênh. Và sau thời pháp đó, thì tam bảo được thành lập. Phật là ai ạ? Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp là bài kinh Chuyện Pháp Luân. Và Tăng là năm người bạn Kiều Trần Như. Tại mảnh đất này, tam bảo được xác lập, tam bảo được hình thành. Và ba ngôi báu đã có mặt để hiện hữu cuộc đời này từ đây. Và cùng từ đó, dòng xuất pháp bắt đầu tuôn chảy, bánh xe pháp bắt đầu lăn chuyển từ đây và lăn chuyển khắp muôn nơi trên thế giới này, để cho hôm nay chúng ta được các pháp bảo vô giá đó, chúng ta tu học và được giải thoát, được an vui từ mảnh đất này đây. Đây là cội nguồn của chúng ta, đây là quê hương của chúng ta, cội nguồn. Chính tại mảnh đất này năm xưa Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp, và dòng xuất pháp đã tuôn chảy khắp nơi trong nhân gian. Sau khi đổ cho nên anh em cứ trần như rồi, sau bài kinh đầu tiên á, bài kinh Chuyển Pháp Luân, chỉ mỗi Kiều Trần Như chứng đạo thôi, còn bốn người bạn còn lại chưa chứng đạo. Sau đó Kiều Trần Như mới thỉnh Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn giảng thêm bài kinh thứ hai cho bốn người bạn của con được chứng đạo như con. Bởi vì bây giờ chỉ mình con chứng thôi à, các bạn con chưa chứng đạo. Sau đó Phật mới giảng thêm bài kinh thứ hai, đó là bài kinh gì à? Bài kinh Vô Ngã Tướng. Đó là bài kinh nói sâu về ngũ uẩn. Và bốn người bạn còn lại đã chứng đạo luôn như Kiều Trần Như tại mảnh đất này. Và sau đó Phật độ thêm cho Ngài Gia Xá là người thứ sáu Phật độ tại đây. Sau đó nữa Phật độ tiếp theo cho 54 người thanh niên bạn thân của Gia Xá. Và bây giờ tăng đoàn bây giờ có đến 60 tỳ kheo Đức Phật và 60 tỳ kheo, 60 thánh tăng tại mảnh đất này. Và mùa an cư đầu tiên Phật an cư tại mảnh đất này, tại vườn nai tại đây. Và sau khi Phật độ cho 60 vị tỳ kheo, 60 thánh tăng rồi, và trước mặt chúng ta dưới kia là ngay cái trụ đá qua dùng xây năm xưa, Phật dạy các tỳ kheo, quý vị khoan nhìn, chúng ta sẽ đi lát nữa đi thăm nó sau. Và ngay tại đó Phật dạy các tỳ kheo á, này các tỳ kheo, hãy lên đường phần pháp, hãy lên đường đem bốn chân lý của Như Lai dạy đó truyền bá cho nhân dân Ấn Độ thì bây giờ, với điều kiện là một vị đi về một hướng, một vị đi về một cái làng, không được đi chung với nhau. Và từ đó thì 60 vị tỳ kheo mới chia nhau ra đi khắp các nơi trong Ấn Độ này, của thành phố Varanasi này, các nơi đất nước Ấn Độ này vào pháp. Và bốn chân lý Đức Phật dạy được lan tỏa khắp nơi trong nhân gian thì bây giờ, đó là chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường để đến sự diệt khổ, lan tỏa khắp nơi. Và để kỷ niệm cho cái sự kiện trọng đại đó, sau này vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, từ năm 270 đến 232, vua A Dục là vua Asoka đó đã đến đây xây trụ đá. Và trên đỉnh trụ đá nó có hình sư tử bốn đầu, hình sư tử bốn cái đầu á, đông tây nam bắc, là tượng trưng cho cái giáo pháp Đức Phật lan tỏa khắp nơi. Và sau này Hồi giáo xâm lược tàn phá, trụ đá đã bị gãy không còn nữa, bây giờ vẫn còn trụ đá gãy đó. Lát nữa chúng ta đến đó thăm cái nơi mà kỷ niệm Phật đã dạy các tỳ kheo lên đường hoằng pháp. Phật chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như là trong quá khứ, các đức Phật hứa cũng đều có hoài niệm, hoài bảo là mong những đệ tử Đức Phật á, những sứ giả Như Lai hãy cái trọng trách hoằng pháp, hoằng pháp, hoằng pháp, hoằng pháp, hoằng pháp vi gia vụ, lời sanh vi bản hoài. Xây chùa to để làm gì? Hoằng pháp. Học nhiều để làm gì? Hoằng pháp. Hoài bảo chư Phật quá khứ cũng như là hiện tại đều mong tất cả chư tăng hoằng pháp. Chính chư tăng là người gì? Và những người gìn giữ pháp bảo và có trách nhiệm trọng trách rất là lớn thì hoằng truyền pháp bảo đó trong nhân gian hiện tại và mai sau. Chư tăng là người giữ pháp bảo và giữ và hoằng truyền trong nhân gian mai sau hiện vẫn như hiện tại. Nếu không có chư tăng, Phật pháp sẽ mai một và không còn pháp đâu. Nếu như không có quý thầy, không có chư tăng, Phật pháp không còn nữa. ai mà gìn giữ, ai mà hoàn cử. Trên chư tăng rất là quan trọng, đó là tăng bảo, là cái trách nhiệm gì? Là một đội ngũ tăng già hòa hợp và thanh tịnh, gìn giữ pháp bảo đó. Cái trách nhiệm gì? Hoàn truyền pháp bảo trong nhân gian và mai sau. Ngày nay chúng ta còn Phật pháp là nhờ công đức của chư tổ năm xưa cũng như chư tăng thời bấy giờ hoàn truyền cho vị biết. Vì biết được Đức Phật, biết được pháp, biết được tăng là nhờ công ơn đó, công ơn to lớn của chư tổ nghìn xưa cho đến ngày nay. Không phải. Trên mảnh đất tại đây Tam Bảo thành lập và được nối thành dòng thánh thì ngày nay được duy trì hàng năm luôn luôn có những giới đàn mở ra tuyển Phật trường cho quý thầy quý cô đăng đàn thọ giới, và hạt giống Phật luôn luôn được tiếp nối nhiều thế hệ mai sau, và pháp bảo luôn được lan tỏa khắp nơi trong nhân gian, không những ở Việt Nam, Ấn Độ, các nước ở Mỹ Quốc, Châu Âu, Úc, Châu Á, Mỹ, vâng, các nơi, các châu thế giới này, tỏa khắp năm châu trên thế giới này luôn luôn lan tỏa. Và chúng ta rất là may mắn được đến, được tận mắt đến, được về thăm vườn Long Uyển năm xưa và được đến bảo tháp Đa Mét. Và chính đạo tháp này Hoa Dục đã xây vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là trước Chúa Giáng Sinh. Bảo tháp này chiều cao 28,3 mét, chiều cao 31,3 mét, và đường kính của tháp này 28,1 mét. Bảo tháp ta đang ngồi là tháp Đa Mét, kỷ niệm nơi Phật truyền bá sa pháp A Dục đã đến đây xây bảo tháp này vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Và thưa toàn thể đạo tràng, mảnh đất này còn có một cái tên đáng thương, ta gọi là Itibasana. Itibasana là tiếng Bali, dịch tiếng Việt chúng ta gọi là nơi chư tiên đọa xứ. Vào thuở xa xưa, có một vị vua, ngài không tin Phật pháp, không tin là người có thần thông. Ngài có cái tâm niệm là nếu như bây giờ có một vị hành giả nào bay bầu trời cho cha thầy thấy, ngài mới tin. Lúc đó thì có trên bầu trời có 500 vị đạo Phật độc giác tu chứng đạo rồi, biết được cái tâm niệm của vị vua này, 500 vị Phật độc giác đó mới hiện thân bay khắp nơi trên bầu trời, mà cái khu vườn này bay qua bay lại trên đây. Thì vị vua đó thấy rất là ngưỡng mộ, mới vọng lên thỉnh các sư xuống cho ngài cúng dường trai tăng. Thì các vị đạo Phật độc giác đó mới đáp xuống khu vườn này, và nhà vua mới làm có một cái lễ đài, một cái đàn thỉnh chư tôn đức ngồi trên ghế cao để cúng dường trai tăng cho các vị thánh tăng này. Nhà vua lập lễ đàn rồi cúng dường các vị Phật độc giác đó những thức ăn rất là quý, lời cứng lời mềm, cúng dường các vị Phật độc giác đó. Rồi ăn xong rồi, thọ trai xong rồi đó, cái duyên lại đến các Phật độc giác đó không bay về trời về trên kia nữa, niết bàn luôn tại đây. Ăn xong vi thịt luôn, ăn xong rồi thọ trai xong rồi gì, các ngày đó lộ một vòng viên tịch niết bàn luôn tại đây. Và sau đó thì vua nhà vua đã xây một bảo tháp để mà an trí những xá lợi các vị thánh tăng đó. Trên đó của đây ta gọi là nơi gì, nơi chư tiên đọa xứ, là như thế đó. Hay cách khác là Itibasana, là nơi này, nơi chư tiên đọa xứ. Và Phật giáo ta đây là vườn nai, và nhân đây cũng kể câu chuyện về ngay cái vườn nai luôn ạ. À, lát nữa chúng ta thăm vườn nai. Thì năm xưa, vào thời xa xưa đó, ngay tại mảnh đất này là xứ Cơ Si này nè, có vị vua rất là độc ác. Ông ta chuyên săn bắt thú rừng và ăn thịt rừng, ăn thịt thú rừng. Và ở đây có một đàn nai rất là dễ thương, hai đàn nai thì có một nai chúa là rất là thiện, rất là từ bi. Còn đàn nai, một đàn nai nữa là có một con nai chúa nhưng mà không từ bi, ác. Thì nhà vua này chỉ chuyên săn bắn và cứ dí nai chạy hoài. Thì hai nai đầu đàn nói như này, họp lại mới nói thế này: thôi bây giờ chúng ta họp lại bàn với nhau là mỗi ngày sẽ dâng đến nhà vua một con nai để vua đừng cứ săn bắn mà. Săn bắn hoài thì nai nó không có sinh sống được. Cho nên thì hai con nai chúa họp lại bàn với nhau như thế, tâu lên nhà vua: xin nhà vua đừng ra săn bắn nai này, chúng tôi mỗi một ngày sẽ dâng với nhà vua một con nai. Nhà vua chấp thuận. Thì từ đó về sau cứ một ngày này, thì hôm nay đàn nai thiện, đàn nam của hôm nay đầu đàn thiện dâng con, thì hôm sau ta thiên đàng này kia dâng lên con, cứ như thế. Một hôm đó, cái thiên con nai mà con nai cái nó mang, đang mang thai, đang có mang, sắp sinh nở, ta thiên nó lọt mạng. Mà con nai cái này đó, ở bên đằng nai của con nai chúa ác đó, thì con nai chúa nó không chịu, nói là không được, ta phiên bàn, bạn phải đột giống như thế rồi. Con nai cái nó xin thế này, xin bàn hãy vì con của tôi trong bụng, mà nhờ đó thế mạng giùm. Đời cái nào tôi sanh nở xong đó, tôi sẽ nộp mạng cho nhà vua. Thì hôm nay con nai chúa bên kia, người ta vị đó, cái vị nai chúa bên kia là không có chịu, không được, thiên ai đó nộp mạng. Thì người nai cái này buồn lắm, mà khóc, khóc thảm thiết, bởi vì con trong bụng mình nó đâu có tội, sao nó phải chết. Thì cái lời than khóc đó tới tai cái vị nai thiện bên đàn nai bên kia. Thì cái vị nai đầu đàn thiện bên kia mới nói thế này, thôi thì bạn đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp bạn. Thôi thì ngày mai đó tôi sẽ nạp mạng thế cho bạn. Bạn cứ ở nhà sinh nở đi, đừng có buồn nữa, đừng khóc, xin bạn đừng khóc. Thì hôm nay cái vị nai chúa đầu đàn bên kia đó, ngày hôm sau đích thân đến gặp nhà vua, xin nhà vua hãy giết tôi đi, bởi vì tôi hôm nay được thế mạng cho cái bạn nai cái đó, vì bạn đó đang có mang, không nỡ nào giết cái con trong bạn được, đứa con trong bạn có được. Thì nhà vua mới hỏi là tại sao ngươi lại thế bạn như thế. Thì cái vị nai thiện nói thế, đó là tôi là bạn của vị nai cái đó, tôi không nỡ nào để bạn của tôi chết mà con của bạn của tôi chết oan như thế được, tôi xin thế mạng, nhà vua giết tôi đi. Thì nhà vua, từ nhà vua mới thấy là thú vật, là nai, mà sao có tâm hồn cao thượng như thế, sao dám hy sinh cho bạn như thế. Nhà vua mới thấy áy náy trong lòng, nhà vua nghĩ là thú vật mà còn cao thượng như thế, huống chi ta là nhà vua đứng đầu một giang sơn thế này, lẽ nào ta lại đi làm ăn thịt con nai này sao. Thì từ đó nhà vua mới tha bổng cho con nai này, không giết, và mới nghĩ rằng thú vật mà còn cao thượng như thế, ta là một vị đế vương của một đất nước này, lẽ nào ta lại ác như thế sao. Sau đó nhà vua mới ra cái lệnh là không được săn bắn nai, giết nai nữa, và tha bổng cho đàn nai được sống bình yên nơi mảnh đất này, và đã lệnh cho triều đình xây hàng rào bảo vệ đàn nai nơi đây. Và đàn nai năm xưa tới giờ vẫn sanh nở, bây giờ chắc là hậu duệ đàn nai năm xưa vẫn còn nguyên vẹn ở đây, đáng được chúng ta thăm. Và thưa quý vị, cái vị nai chúa mà thiện đó, vị biết là ai không? Là tiền thân của Đức Phật chúng ta đấy ạ. Và cái vị nai chúa mà ác đó là ai không ạ? Là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Đó là câu chuyện về đàn nai nơi đây. Lát nữa chúng ta ghé thăm đàn nai, và đó là nội dung chính của bài pháp hôm nay. Tại đây mong quý sư ông và đạo tràng hoan hỷ cho ạ. Cũng thỉnh sư ông có vài lời đạo tràng.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho tăng ni Phật tử của đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam cũng như phái đoàn, xin chân thành tri ân thượng tọa đã hoan hỷ từ bi sắp xếp cho bản chúng con một chuyến đi đảnh lễ và chiêm bái thánh tích của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay sau khi lễ Phật xong, chúng con lại được thượng tọa ban bố cho một thời pháp nhũ nói về ý nghĩa bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên của Đức Phật độ cho năm anh em tôn giả ông Kiều Thần Như, cũng như là lịch sử của vườn nai, cũng như lịch sử của tại vườn Lộc Uyển này. Thay mặt cho đạo tràng, chúng con một lần nữa xin thành kính tri ân thượng tọa. Các Phật tử chúng ta có ai muốn có câu hỏi gì hỏi thêm thượng tọa không? Thì thượng tọa ngài đã học 8 năm ở bên này, 9 năm ở bên này, ngài từ học sơ cấp cho đến làm tiến sĩ ở bên này. cho nên là ngài rất có duyên với bên này. Và qua đến đây thì kính bạch thượng tọa, thì trước khi để các Phật tử trong đạo tràng có câu hỏi, thì chúng con xin được bạch hỏi thượng tọa rằng hiện tại ở tứ bất động tâm ở bên này thì ở Việt Nam chúng ta có mấy nơi có mấy nơi có chùa rồi ạ?
Thưa ông, là ở bên đây hiện giờ tại Varanasi này có một cái chùa Việt Nam, đó là chùa Đại Lộc, mà đường nó khó đi, nó nhỏ, xe không vào được, là một. Tại đây có chùa Việt Nam rồi. Và tại Bồ Đề Đạo Tràng thì chúng ta có rất nhiều chùa Việt Nam. Chùa lớn thì chúng ta có chùa Thầy Huyền Diệu là một nè, chùa Viên Giác của Thầy Như Điển bên châu Âu là hai, chùa Linh Sơn của Tông Môn và Thầy Huyền Vi là ba. Ba cái chùa lớn, còn chùa nhỏ thì thêm mấy cái nữa. Rồi Bồ Đề Đạo Tràng là nhiều chùa nhất. Rồi đến Vasali, và có một chùa của Đức Sư Khiết Minh ở Bồ Đề Đạo Tràng nữa. Rồi Vasali thì có chùa của Kỳ Đồng Di Mẫu của Sư Khiết Minh, Đức Sư Khiết Minh. Rồi Kusinaga thì có chùa Linh Sơn của trong Tông Môn Hòa Thượng Hiền Vi. Và bên Lâm Tỳ Ni thì có chùa Việt Nam Phật Quốc Từ của Thầy Huyền Diệu, và cũng như chùa Linh Sơn của trong Tông Môn Hòa Thượng Hiền Vi. Chỉ có xá vệ thành là chưa có chùa Việt Nam, thưa sư ông. Xá vệ chưa có, thì mong sư ông, mong nương nhà Đức sư ông vận động và xây một cái chùa khai nguyên tại xá vệ thành. Mong như thế quý vị ủng hộ mà, ủng hộ. Đó là mong sư ông, Đức sư ông xây cái chùa khai nguyên tại xá vệ thành. Hình như còn lại các nơi đều có chùa Việt Nam, chỉ xá vệ thành chưa có thôi ạ. Mà chùa đó mảnh đất rất là đẹp, kỳ viên thần xá đẹp lắm. Bữa nào quý vị về thăm. Dạ, sư ông.
Vâng, kính bạch thượng tọa với theo toàn thể các quý vị Phật tử. Chúng con hôm nay đến đây mới thật sự rằng hơn 2.500 năm trước, Đức Bản Sư của chúng ta thuyết bài pháp đầu tiên ở tại mảnh đất này. Và chân lý giải thoát giác ngộ của mười phương chư Phật đã thành tựu. Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng đã thành tựu ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và ngài đã di chuyển tới đây và thuyết bài pháp đầu tiên, khiến cho nhân thiên được tỏ ngộ nhờ bài giáo pháp của ngài. Và đặc biệt là trên 2.500 năm sau, chúng ta hiện diện ở trên cuộc đời này, tuy rằng chúng ta chưa được đủ đầy đủ phúc duyên để sinh cùng thời Đức Phật, nhưng chúng ta đã được làm đệ tử xuất gia và tại gia, những người con của Đức Phật. Và nay chúng ta đang tu tập theo đúng chính pháp của Đức Phật để cầu giải thoát giác ngộ. Dù là bất cứ một pháp môn nào đó thì tất cả đều là lời của Đức Phật và tâm nguyện của Đức Phật muốn chúng ta giải thoát giác ngộ. Khi vừa đến đây thì nhìn những cái thánh tích và những cái Phật tích mà hơn 2.500 năm trước, phải nói rằng là một cái thời mà cực thịnh của Phật giáo. Cho đến hôm nay hơn 2.500 năm sau, chúng ta đến đây thấy rất là đau xót. Đấy cũng là cái quy luật sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không mà Đức Phật đã tuyên thuyết trên 2.500 năm trước. Âu cũng là luật vô thường. Nhưng chúng ta đã có duyên bước chân tới đây rồi, thì đại thượng tọa là chúng con nghĩ rằng đây cũng là chắc là chư Phật bổ xứ. Hôm trước thượng tọa hỏi rằng nên bao giờ thì nên nhận chùa để hoằng pháp, thì chúng con cũng mạnh dạn phát biểu là chắc khoảng 1-2 năm nữa. Thì hôm nay đến tới đây rồi mới thấy là cái nhân duyên. Như lúc nãy chúng con hỏi vì sao mà bà tứ bất động tâm và những cái nơi thánh tích đặc biệt của Đức Phật có các chùa Việt Nam chưa, thì thượng tọa nói rằng các nơi thì phần lớn đã có, duy nhất có ở tại xá vệ thành. Nơi đó là Đức Phật thuyết bộ kinh A Di Đà, và đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta cũng như rất nhiều các Phật tử theo tu theo tịnh độ trên toàn thế giới này đều nương vào ba bộ kinh căn bản, đó là Phật thuyết A Di Đà kinh, tức là bộ kinh tịnh độ đầu tiên Đức Phật thuyết. Bộ kinh thứ hai là bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ mà Đức Phật dùng định lực để thuyết cho bà Vi Đề Hy, tức là vợ của Đức Vua Tần Bà Sa La, là mẹ của vua A Xà Thế. Và bài kinh thứ ba đó bài là bài kinh Vô Lượng Thọ, mà bây giờ đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam thế giới do Hòa thượng Tịnh Công Xiển Dương đó thì rất hưng thịnh, và nơi ấy chưa có ngôi chùa Việt Nam nào. Và đây cũng là một cái, có thể là một cái nhân duyên. Nếu mà để thượng tọa hoan hỷ đồng ý thì toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Hội của Việt Nam của chúng con sẽ được nhất tâm cung thỉnh thượng tọa, sẽ đứng lên lo lắng và làm chủ trì. Chúng con sẽ đứng đằng sau để ủng hộ tất cả những điều gì có thể, kể cả kể về kinh tế, về nhân tài, vật lực, vân vân, để thượng tọa có thể đứng lên làm. Và muốn là cái Phật tử tu tịnh độ trên toàn thế giới, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới, là người Việt Nam trên toàn thế giới nói riêng và những Phật tử tu tịnh độ trên toàn thế giới nói chung, sau này mỗi khi họ nương vào cái bộ họ đi về các thánh thăm chiêm bái đỉnh lễ các thánh tích của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, họ nhớ lại cái bộ kinh mà Đức Phật tuyên thuyết nơi đầu tiên để thuyết ra bộ kinh đó, tức là kinh Phật Thuyết A Di Đà đó, là tại thành Xá Vệ, thì đến đó có một cái ngôi chùa chuyên tu về tịnh độ. Và thượng tọa cũng là đệ tử của Đức Đệ Nhị, nguyên là chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lâu nhất, và có thể là từ khi cụ lên, hòa thượng lên cho đến khi viên tịch, đức hạnh của ngài đã bao dung tất cả. Và thượng tọa Hoàng Hòa chính là đệ tử chân truyền, chân chính, chân truyền của hòa thượng, và hòa thượng đã cử thượng tọa sang đây học. Chắc chắn là cũng có một cái mối nhân duyên đặc biệt nào đó đã định từ trước. Và đến đây thì chúng con cũng muốn là gì, muốn đem một cái tấm lòng tri ân đối với Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời cũng là muốn đem cái ánh sáng của Đức Phật quay trở lại nơi mà Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp, nói về cái bộ kinh để cho các tín đồ Phật tử ở khắp trên thế giới biết cái pháp môn tịnh độ, và xiển dương cái pháp môn tịnh độ độ cho vô lượng chúng sinh được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đây có thể là một phương tiện, là một con đường thẳng tắp để khiến cho chúng sinh thì không bị đầm trầm luân đọa lạc ở trong tam đổ lục đạo lâu dài nữa, mà về Tây Phương Cực Lạc thế giới gần gũi Đức Phật A Di Đà. Mình có thể là gì, nói là bạn, người bạn thân thiết nhất của Đức Phật Thích Ca đó là chính là Đức Phật A Di Đà đi. Đó, hai Đức Phật đã cùng nhau để mà đưa ra một Đức Phật bên này thì giới thiệu về cảnh giới bên kia, và cảnh giới bên kia là Đức Phật tiếp độ. Ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như là người cha lành đi vào nơi dầu sôi lửa bỏng để cứu vớt những đứa con ở trong gì đang trầm luân của mình, và đem về cho người mẹ hiền là Đức Phật Từ Phụ A Di Đà dạy bảo và nuôi nấng để cho gì, cho những đứa con đó để trưởng thành. Và cho nên ở đây chính là người cha và người mẹ, Thích Ca Mâu Ni Phật chính là người cha và A Di Đà Phật cũng là người mẹ. Cho nên hôm nay á, đã đến đây rồi thượng tọa nói cái duyên đó, có thể đây cũng là một cái nhân duyên. Và bắt đầu từ năm 2018 thì chính là Phật tử chú tên là chú Dũng đúng không, hay chú gì, tổng lãnh sự quán chú Hùng là tổng lãnh sự quán, chính là người ở thị xã, người gốc ở thị xã Sơn Tây Hà Nội của chúng ta, và là con trai của một Phật tử rất thân tín ở trong nhà chùa Khai Nguyên của chúng ta, sẽ làm sang làm gì được chính phủ Đảng nhà nước chính phủ Việt Nam chúng ta cử sang là tổng lãnh sứ quán ở tại Ấn Độ này. Và chắc chắn rằng cơ hội để chúng ta có thể mở xây dựng được ngôi chùa ở tại mảnh đất Ấn Độ thân yêu này có cơ hội rất nhiều. Nếu như thượng tọa mà hứa khả nhất tâm thì chúng con thầy trò trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng con cũng sẽ gì nhất tâm là cung thỉnh thượng tọa làm trụ trì, và cần người sang để phục vụ chúng con sẽ cho một vài vị tăng ni sang thường xuyên sang để phục vụ, để cho thượng tọa thì có việc làm những công việc Phật sự chính, còn những cái việc mà lặt vặt như trong chùa hoặc là xây dựng quét dọn vân vân sẽ có người sang để phụ giúp thượng tọa. Và thậm chí là chúng con một năm cũng có thể đến sang năm, hình như là có cái chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang tận New Delhi, và chúng con cũng sẽ gì sẽ có thể một năm sang một hai hoặc ba lần để trợ duyên cho thượng tọa. Và có cái ngôi chùa này là ngôi chùa Việt Nam, nếu mà thành công thì ngôi chùa Việt Nam có cái sự gì, có sự hòa hợp thanh tịnh giữa tăng đoàn và đệ tử của hòa thượng đề nghị Phó Chủ tịch và chúng con, vì cái duyên lành nào đó thì chúng con trong từ năm 2012 chúng con đã cũng đương vào đỉnh lễ Hòa Thượng và được Hòa Thượng bố thí cho một thầy Pháp Nhũ, và bắt đầu từ đó chúng con về chuyển niệm từ A Di Đà Phật sang A Di Đà Phật theo Hòa Thượng. Và chúng con cũng nhờ cái đức của Hòa Thượng mà từ đó đạo tràng của chúng con được phát triển đến ngày hôm nay. Và như vậy hôm nay ở tại vườn Lộc Uyển này, nếu mà được thì con và Thượng Tọa sẽ kết nghĩa huynh đệ ở tại đây. Và Thượng Tọa là người sinh ra trước này, xuất ra trước này, và nhiều tuổi hơn này, thì chúng con xin được là tôn là sư huynh, và chúng con chính là người sau thì xin được làm sư đệ nếu Thượng Tọa đồng ý. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin cảm niệm ơn đức của sư ông trụ trì Chùa Khai Nguyên, cảm ơn tất cả đạo tràng. Thực ra để có cái chùa bên này á, cả một cái vấn đề rất là lớn. Vấn đề chính nhất á, xây chùa đó để độ cho ai? Tại vì nếu xây chùa không hoằng pháp được á, thì nó uổng đi công lao của tín thí đàn na. Mục đích chính của Đức Phật chúng ta là hoằng pháp. Thì bản thân con thì là tài hèn đức mọn, phước mỏng, cho nên con đối với sư ông trụ trì, quý vị thấy sư ông đức độ rất là lớn. Sư ông á là một hiện thân của Bồ Tát để độ cho quý vị Phật tử ở ngoài sân bay nói riêng mà khắp nơi nói chung. Thì nếu cách vấn đề đó cho phép thầy xin tôn sư ông là sư huynh, thầy là sư đệ, cái gì nha, hay hơn. Bởi vì trong đạo Phật chúng ta cần nhất á, tôn trọng nhất là đức lớn, cái đức lớn, và người nào tu giải thoát trước á, đó là sư huynh. Đúng nghĩa là như thế. Chúng ta lấy cái tuổi rồi hạ rồi là vui thôi, chắc đúng chất á, cái đức là quan trọng, và ai giải thoát trước người đó là lớn. Sư huynh là người rất đức độ. Sư ông con có ra sư ông nghiên mấy lần mà rất là thích, đạo tràng rất là đông vui, rất là thịnh, ai đến tu học cũng rất là trang nghiêm, chứng tỏ cái đức độ của thầy trụ trì rất là lớn, sông rất là lớn. Cho nên việc xây chùa bên xã Việt Thành thì cái này để xin phép sư ông để con bàn lại với sư ông. Tại vì quý vị thấy chúng ta đã có rất nhiều chùa Việt Nam tại xứ ấn này, vòng pháp không đến đâu hết, chỉ lâu lâu hành hương, các đoàn hành hương Việt Nam sang thăm rồi về thôi, không ai đến tu. Trong khi đó chùa của Tây Tạng, chùa Cát Ma Ba đó, độ rất là nhiều em và em con nít, các chú tiểu đó, nó tới mấy trăm chú tiểu đến đó học. Chúng ta Việt Nam chưa làm được cái này. Mục đích xây chùa để làm gì à? Hoằng pháp độ sinh. Mà chúng ta nếu không làm được cái đó thì đừng xây chùa. Trên bản thân con sẽ bắt sư ông con nói Phật tử chút. Bản thân thầy đây á, chưa có chùa vì cái đức mình còn mỏng, phước còn mỏng. Mình xây chùa phải độ được người ta mới xây, chứ không độ được xây làm chi, tốn tiền tính thí. Chùa phải có riêng án, phải có thầy mà cũng tính thí đằng này. Chưa xây được vì mình còn đang trăn trở thao thức không biết như thế nào. Chùa là chùa ở đâu? Hoằng pháp như thế nào đây? Để mà mình ít nhiều cũng là đền đáp tứ trọng ân, ít nhiều báo đáp ơn thầy tổ, và nó đền đáp ơn với chư Phật. Mình nghĩ như thế, cho nên là còn xây chùa sắp về thành á, vấn đề rất là lớn. Thứ nhất, đó là ngôi chùa sắp thành không phải là cho riêng ai, mà đó đại diện một đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, của một cái hiệp hội. Mà nếu xây đó như sư ông nói đó, là Hiệp hội Tịnh Tông Đạo Tràng ở Việt Nam, có một tập thể lớn. Vấn đề giao du mua đất con làm được. Vấn đề giấy tờ bên này ấy, thì con lo được. Nhưng mà cái mục đích để làm gì đó, cái đó con đang rất suy nghĩ rất nhiều. Con sợ không đổ được ai nào sẽ chùa nó không có ý nghĩa. Trong khi nếu như mình về Việt Nam á, mình đổ được nhiều hơn, nhiều Phật tử đến chùa dạy được nhiều hơn, sẽ mở nhiều lớp giáo lý dạy cho quý Phật tử từ thấp đến nâng cao, mở nhiều đạo tràng tu học. Còn ở đây lâu lắm có đoàn Việt Nam đến thăm, cho được thùng mì gói trong Đức Tương rồi lại đi, để lại cho thầy đó một nỗi trống trải cô đơn rất là nhiều. Nói không đại cô đơn là nói vui thôi, tại vì nhưng mà vì thường ở đây mỗi chùa như thầy Viện Diệu đó, hai cái chùa lớn mà cũng ngồi có mình thầy thôi, có người đến phụ vài tháng rồi cũng đi, không ai ở bên á. Mình nghĩ như vậy á, nếu mà mục đích độ được á, độ được người dân Ấn Độ bên đây á, thì nên là độ ta đến đây tu, và độ được cũng như 100 người Ấn Độ thôi, 100 vị sư Ấn Độ, 100 người đó sẽ lan tỏa ra độ như sau này, thì đó là báo đáp ơn chư Phật. Được như thế thì là, nhưng mà không dễ. Trước đây có một cái chùa ở Kusinaga đó, cũng mấy cũng bao nhiêu chú tiểu đến dạy tiếng Việt, tụng kinh Di Đà bằng tiếng Việt. 3 tháng sau mấy em bỏ chùa đi về hết không tu nữa, về chùa về nhà không tu nữa, không biết làm sao. Trước hết là cái văn hóa Việt, văn hóa Ấn nó khác nhau, không hợp với người ta. Thứ hai là người ta nặng về Hindu hơn là Phật giáo, người ta bỏ chùa về nhà. Cho nên đó con rất cảm niệm ơn Đức sư ông là tuyệt vời rồi. Con sẵn sàng làm liền, nhưng mà vấn đề của con là mục đích để làm gì. Cái chỗ này ở đây con đang thao thức và trăn trở. Thì đoàn mình như sư ông đến là mỗi năm sư ông đến một lần là cùng với mấy. Sư ông bao nhiêu việc ở tại Việt Nam, vừa làm giáo hội ở tỉnh Hà Tây xong hả, rồi ban đại diện có tri sự có thị xã Sơn Tây, rồi sư ông cũng là đồ bao nhiêu đệ tử quý sư ông với sư cô đây, sư ông cũng là dạy dỗ các sư ông, các sư cô ở chùa, rồi bao nhiêu đàn con ở đây đang nương nhờ Đức sư ông. Sư ông có qua cũng mấy ngày xong về chứ mấy, nửa tháng là cùng. Cho nên bây giờ cái chỗ này sư ông ấy, để con bàn lại với nhau xong nha. Bây giờ kết nghĩa với nhau nha, kết nghĩa là sư ông là sư huynh, thầy là sư đệ, vì cho đồng bó tay, thầy nhớ chưa? Rồi, thứ hai nữa là con cũng mong sư ông được có thêm nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, để là cái nơi nương tựa cho bao nhiêu Phật tử ở Sơn Tây Hà Nội nói riêng và khắp nơi nói chung. Mong sư ông có thêm nhiều sức khỏe, như con kính chúc thượng tọa có nhiều sức khỏe để cho chúng sanh nương nhờ, cũng như sư ông Vượng, sư ông Hạnh, sư ông Tâm được chúng sanh nương nhờ, sư cô Nghiêm cũng vậy, có sức khỏe chúng sanh nương nhờ. Chúc quý vị được tràn ngập niềm vui, không những riêng buổi sáng hôm nay mà nhiều nơi thánh tích mình đi nữa, để chúng ta có phước đức. Sáng nay vì vui là phước đức sanh ra rồi ạ, phước đức sanh ra, và chúng ta sẽ khi 100 tuổi lâm chung về cõi trời, như lời kinh Phật dạy. Không à, và nơi này là nơi quan trọng nữa, Phật giáo, của Phật giáo chúng ta, cội nguồn, nơi suối nguồn pháp bảo tuôn chảy từ đây, bắt đầu từ đây. Bây giờ có lẽ chúng ta cho lại Phật thêm chút xem ha, chắc Phật tử lại không, xem có nói gì nữa không?
Vâng,
cho xong sẽ nói gì nghe.
Cho các Phật tử mà ít phút nữa. Cái việc xây chùa thì tuy rằng thì có thể sẽ bàn sâu thêm. Cái nỗi trăn trở của thượng tọa đó là xây ngôi chùa là phải độ được cho người Ấn Độ. Và Việt Nam chúng ta cũng có một vài ngôi chùa bên này rồi. Các quý thầy không thành tựu được cái tâm nguyện của mình đó là xây chùa để hoằng pháp, mà chỉ xây chùa để phục vụ cho đoàn hành hương đến rồi lại đi. Đi rồi để lại cho gì? Tăng ni những cái niềm là nuối tiếc và rất trống trải, rất cô đơn ở trong lòng. Chúng con biết cái điều đó. Và ngày xưa chúng con cũng vậy. Khi bắt đầu đi trụ trì, bắt đầu lên ngồi giảng, chỉ có khoảng 15 đến 20 Phật tử ngồi nghe pháp. Và con đã làm cái điều đó suốt 8 năm trời. 8 năm trời chỉ có 15, 20 cho đến 50 Phật tử, đó là nhiều nhất trong 3 ngôi chùa của con trụ trì từ năm 1997 đến năm 2012. Cũng chỉ có khoảng 50 Phật tử đến nghe pháp thôi. Và mình cứ thành tâm làm và tất cả dần dần sẽ được như bây giờ. Và con nghĩ rằng nếu mà chúng ta, các chùa mà hoằng pháp đem kinh Việt Nam, tụng kinh A-di-đà bằng tiếng Việt Nam và dạy cho người Ấn Độ, và muốn người Ấn Độ theo người Việt Nam để tu tập tại ngôi chùa Việt Nam như vậy là chúng ta thất bại. Con nghĩ rằng người Việt Nam sang truyền pháp ở Ấn Độ này thì phải gì? Học tiếng Ấn Độ,
hiểu được bản sắc văn hóa của người Ấn, và đặc biệt là đem truyền tải lại được cái ý nghĩa bộ kinh A Di Đà và ý nghĩa của Đức Phật nói với cái bài pháp, những cái bài pháp ở tại nơi đó, và dạy cho người Ấn thọ trì đọc tụng kinh A Di Đà bằng tiếng Ấn, tu tập bằng tiếng Ấn và kết hợp giữa văn hóa Ấn và tu tập. Một cái pháp môn tịnh độ được mở ra tại đất Ấn bằng chính cái tiếng mẹ đẻ của họ, văn hóa của họ, xiển dương cái đó mới được. Mà điều đó chúng con nghĩ chỉ có thượng tọa mới làm được. Và chúng con có thể sẽ cho một vài vị sang đây để học tiếng Ấn và để phụ thượng tọa. Và thượng tọa thì có thể vẫn có chùa Việt Nam đi về về, và bên này sẽ có người gì giúp việc, và thượng tọa sẽ làm được cái điều đó. Đây mới là cái điều quý, đây mới là cái điều quý nhất mà có thể là chúng ta tri ân báo ân Phật được tốt nhất. Thượng tọa Hoàng Pháp ở Việt Nam, buổi pháp của thượng tọa có thể được 1.000 người, nhưng không bằng là gì, thượng tọa có thể giảng pháp ở đây mà được 100 người Ấn đến nghe pháp, và sau đó 100 người Ấn đó dần dần phổ biến ra. Hôm qua chúng ta đi dọc con sông Hằng, thấy cái bản sắc văn hóa của họ, mình phải nói với nhau bằng tiếng Việt gì, có rất những cái điều mình gọi là mê tín, và nhưng họ vẫn cứ theo. Vì sao? Vì ngọn đèn chính pháp của Đức Phật đã tắt lìm ở đất nước Ấn Độ này từ thế kỷ thứ 12 và 13, và nay tăng ni Phật tử chúng ta, nếu mà có trách nhiệm, chúng ta có thể lại khơi lại cái ngọn đèn chính pháp đó tại mảnh đất của gì, của Đức Bản Sư của chúng ta. Từ cái một ngọn đèn có thể ra nhiều ngọn đèn nữa, ai biết được. Đức Phật ngày xưa hơn 2.500 năm trước, ngày độ cho được có 55 kiểu Trần Như, từ 55 kiểu Trần Như đến 60 vị tăng, và từ 60 vị tăng đó mới thành gì, thành rất rất nhiều những vị tăng đó. Và lúc đầu Đức Phật đi truyền đạo cũng rất là khó khăn, không phải dễ đâu các quý vị, rất khó khăn. Và cũng con nghĩ rằng thượng tọa đây cũng là một cái nhân duyên, có nền tảng để học bên này, hiểu được rất nhiều bản sắc văn hóa của người Ấn rồi. Và bây giờ chỉ có nhiệt tình một chút thôi, nhất tâm một chút thôi. Còn về những cái khác, có chúng con gì sẽ hậu thuẫn, con người cũng sẽ hậu thuẫn, và kinh tế cũng sẽ hậu thuẫn đến gì, đến tuyệt đối, để thượng tọa có thể làm được cái việc Phật sự bên này. Và chúng con với thượng tọa sẽ cùng làm được cái điều đó để tri ân báo ân Phật ở tại một cái mảnh đất linh thiêng này, thì nghĩ là rất rất là quý. Thì cũng mong là thượng tọa cũng sẽ suy nghĩ và sẽ chúng ta sẽ bàn nhau thêm. Nhưng mà đây cũng là hôm nay cái buổi đầu tiên, thì đây chúng con nói như vậy. Cho nên cái truyền pháp muốn thành tựu là phải gì, truyền pháp bằng văn hóa Ấn, không thể đem tiếng của Việt Nam, văn hóa của Việt Nam để bắt người Ấn học theo. Giống như ngày xưa thiền sư Khâu Đà La, khi Phật giáo vào Việt Nam trước hơn 200 năm trước, thế trước công nguyên rồi, nhưng tại sao không ăn vào được Phật giáo Việt Nam, không thể hòa nhập được, mà phải đến thiền sư Khâu Đà La ở cuối thế kỷ thứ nhất đầu thứ hai vào truyền pháp. Ngài dùng bằng gì? Bằng bốn ông tượng: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Không nói tượng theo ông Thích Ca, mà nói Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, tức là tượng gì? Ông Phật mây, Phật mưa, Phật sấm, Phật chớp, để cho Việt Nam chúng ta gì, dần dần hiểu được từ bốn ông Phật này, xong tiến tới gì, phải đến thế kỷ thứ năm, thứ sáu, thứ năm, tức là năm 540, khi đó thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền bá thiền tông vào Việt Nam chúng ta, thực sự Phật giáo Việt Nam mới lớn mạnh từ đó. Cho nên đây cũng là cả một quá trình, bài thượng tọa không phải là có thể nhanh được đâu. Có thể gì? 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm, nửa cuộc đời của con và thượng tọa, thậm chí là cả cuộc đời của con và thượng tọa, thì cần đặt được cái nền móng của Phật giáo. Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tịnh độ ở tại mảnh đất của Đức Phật này, nhưng mà gì? Mà lại không phải là của Việt Nam. Của Việt Nam mà không phải là của Việt Nam, không phải là của Việt Nam mà là của Việt Nam. Rồi sau này mười phương chư Phật sẽ cảm niệm và gia trì cho cái tâm nguyện của chúng ta. Chắc chắn thì nếu mà nhất tâm thì sẽ thành tựu thôi, con nghĩ như vậy. Thì hôm nay thì xin được tạm dừng cái tâm nguyện là ở đó, tạm dừng thôi nhé, chứ không phải là dừng nữa. Mà mong từng tạo hóa nhỉ A Di Đà Phật.
Có gì thầy với sư ông bàn lại sau. Vấn đề này, vấn đề đó là trọng đài, không thể nói chơi được, là trọng đài. Trên thì dù thế nào đi nữa thì cũng mong Đức Phật gia hộ cho quý thầy nói riêng, với phượng nói chung được nhiều sức khỏe an lành. dù sống ở đâu cũng là hoằng pháp, chỗ nào mình hoằng pháp tròn vẹn để báo đáp công ơn của chư Phật, đấng từ phụ, đấng chân lành bổn sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thì con cách niệm sư ông, cái này để con suy nghĩ lại cùng bạn với sư ông sau nha. Cái này một trọng đại lớn lắm, không phải mình nói là làm được đâu. Quý vị thấy như sao? Quý vị thấy như sao? Tuyệt vời, nhưng mà không đâu, đợt hôm nào đến sát đại thành hãy nhìn cho đó đã. Không, cái gì mục đích cuối cùng là tại vì thầy sống đây lâu, thầy biết là người Ấn thế nào, không dễ. Thầy báo cho Việt Nam xây ở đây rồi mà không độ được gì hết. Chỉ đòi hướng tới xăm được rồi đó. Rất khó đấy, không dễ đâu nha. Thầy nói thì vậy nhưng mà làm là một cái vấn đề. Trả lời quý thầy thì là trăn trở vấn đề bằng pháp thôi. Chỉ trăn trở điều đó thôi. Chứ quý thầy thì không nề hà gì đâu. Dạ, yeah. Chỉ điều đó thôi. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Thì con sẽ bàn lại với sư ông sau. Rất là cảm niệm ơn Đức Sư ông rất là nhiều. Sư ông là cái tâm là tâm vị Bồ Tát, muốn Phật pháp lan tỏa khắp nơi và muốn phục hưng Phật giáo độ lại. Vì bây giờ tất cả những vị sư thế giới này luôn mong muốn là phục hưng Phật giáo độ trở lại năm xưa. Năm xưa và thời Hoàng Kim, Phật giáo rất là hưng thịnh, đặc biệt là thời đại chư tổ, thời đại Đạo Nalanda. Vào thế kỷ thứ 7 và thứ 9 sau Công Nguyên, đó là thời giáo Phật giáo đỉnh cao, chói lọi bây giờ. Nhưng vào thế kỷ 12, Phật giáo bị Hồi giáo xâm lược tàn phá, trên Phật giáo bị lùi tàn từ đó đến nay. Và hiện giờ Phật giáo Ấn Độ này khoảng 5% mà thôi. Đa số là Hindu, sau đó đạo Kỳ Na giáo, đạo Sikh, đạo Do Thái, đạo Hồi, đạo Thiên Chúa vân vân. Còn một Phật giáo mà chỉ 5% mà thôi, rất ít. Cho nên những người con Phật có tâm luôn luôn mong muốn làm sao phục hưng lại cái ngôi nhà Phật giáo của Ấn Độ, cái nơi đấng từ phụ đã đản sinh thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn. Nhưng mà suy nghĩ là một chuyện, làm cách nào mà chuyển hóa những cái suy nghĩ đó thành hiện thực là một chuyện hoàn toàn khác. Không dễ đâu quý vị. Nhưng mà không dễ không phải là những thầy đóng có tâm đâu. Mình nhìn thấy cái hoàn cảnh và vân vân nhiều thứ không dễ để mà hóa độ phục hưng Phật giáo nơi đây. Khó. Dạ, khó lắm, không dễ đâu. Và quý thầy học ở đây lâu năm, quý thầy cũng hiểu điều đó, rất rất khó. Không những mình suy nghĩ đâu, các sư Tây Tạng, các sư Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, ở châu Âu, Mỹ, cũng như là Miến Điện, Thái Lan v.v. đều có một suy nghĩ như thế, nhưng mà chưa làm được. Cũng xây chùa, Thái Lan đã nhiều chùa lắm luôn á, mà chưa có làm được. Có những người bạn học chung với con, học chung. Xây chùa linh thú, các chùa người Thái rất là đẹp. Và gần biên giới Nepal Ấn Độ có chùa Thái, họ chỉ xây để phục vụ cho đoàn hành hương dừng chân, uống cà phê và đi vệ sinh mà thôi. Mục đích xây chùa là như thế, nhưng mà xây chùa đẹp lắm. Và chùa đó được hoàng gia Thái tài trợ, vua Thái tài trợ. Chùa đẹp lắm, thế thì bữa nào đến đó chúng ta sẽ dừng chân cho vị đi restroom, uống cà phê trước khi vào biên giới, hãy thấy vẻ đẹp như thế nào. Đẹp lắm. Và đó những người cũng học bên đây xong ra ta làm chùa. Ta có tâm nghĩ như thế. Chỉ hành hương thôi nha. Chứ không có đồ ăn nào đồ được. Đó. Chỉ phục vụ đoàn hành hương mà thôi. Bởi vì sao? Trước đây rất nhiều đoàn hương tới biên giới không có nhà vệ sinh. Mà đứng biên giới có khi đứng tập 3 tiếng đồng hồ để mà chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Nepal. Đoàn có cho vệ sinh. Rất là cực khổ. Cho nên vị sư Thái đó mới phát tâm làm ở chùa để cho những đoàn hành hương có được cái chỗ để mà restroom, ghé nghỉ ngơi uống cà phê trước khi về biên giới. 3 tiếng đồng hồ mà đứng ở đó sao chịu nổi. Nhiều khi như đoàn đông chúng ta qua làm thủ tục nhập cảnh cực lắm, xuất Ấn Độ nhập vào Nepal rất nhiều thủ tục phiền hà lắm. Yeah, cho nên hello, cho nên là cái chùa đó rất đẹp. Cho nên là cái điều quan trọng mà con nói với ông là, thưa với ông là mục đích của xây chùa đó, xin ông nói là có tâm sẽ được, từ từ sẽ được. Như ngày xưa Phật đến độ mà đông, ban đầu 5 người bạn thường như, rồi giáo thứ 6, rồi 5-4 là thanh niên 60 người, sau đó độ tới 3 anh em qua giúp thờ lửa, sau đó đoàn sang Pháp Bộ Kiền Liên. Tiếp theo như thế, Phật tăng đoàn lên tới cả ngàn người. Đúng không ạ? Tới mấy ngàn người sau này. Thì đó là như nhưng mà con bàn sư ông sau vụ này. Thì bây giờ chúng ta tạm dừng cái việc xây chùa ở đây.
Om ha ha.